chân lý và tình thương sẽ thắng. Homa Holm, một họa sĩ người Anh, qua đời vào khoảng nửa thế kỷ 20, đã để lại một bức tranh khá nổi tiếng. Đó là bức tranh mô tả Đức Kitô đứng gõ cửa một túp lều tranh. Trước khi đưa bức tranh ra triển lãm, ông đã mời bạn bè và nhiều danh họa khác đến để phê phán và góp ý. Đứng trước bức tranh, ai ai cũng tỏ vẻ thán phục, chứ không chê trách bất cứ điều gì. Homa Holm vẫn chưa hài lòng về bức tranh của ông. Ông nghĩ rằng có thể vẫn còn thiếu lỗi lầm mà bạn bè của ông chưa nhận ra. Cuối cùng, một họa sĩ trẻ đã lấy làm ưng ý, đưa ra nhận xét như sau: "Thưa ông, tôi nhận thấy có một sai lầm cơ bản trong bức tranh của ông. Ông đã quên vẽ vào cánh cửa một quả đấm. Làm sao Đức Kitô có thể kéo cánh cửa ra được?" Họa sĩ Holm mới mỉm cười đáp: "Thưa ông bạn, khi Đức Kitô có thể gõ vào cửa nhà bạn, cánh cửa đó chỉ có thể mở từ bên trong mà thôi." Các bạn thân mến, Đức Jean Paul II vừa thực hiện một chuyến viếng thăm lịch sử tại Tiệp Khắc. Sau 40 năm kín cổng cao tường, nay Tiệp Khắc đã mở rộng cửa để tiếp vị đại diện của Đức Kitô. Những cánh cửa đã được mở rộng từ bên trong. Năm 1978, khi vừa được bầu làm giáo hoàng, con người đến từ một thế giới mà bao cánh cửa đã bị đóng kín với bên ngoài cũng như đối với chính con người. Đức Jean Paul II đã hô lớn giữa quảng trường Thánh Phêrô như sau: "Đừng sợ hãi, hãy mở rộng tâm hồn cho Đức Kitô." Những lời ấy hôm thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua, Ngài cũng đã dõng dạc lặp lại với nhân dân Tiệp Khắc trong thánh lễ cử hành tại quảng trường giữa thủ đô Praha của Tiệp Khắc. Đức Jean Paul đã nói như sau: "Từ nhiều năm qua, cánh cửa quê hương anh chị em xem ra đã bị đóng kín. Một năm qua, vài tháng trước đây, có ai nghĩ rằng vị giám mục Roma có thể tới giữa anh chị em? Cánh cửa quê hương của anh chị em đã bị đóng kín vì sợ hãi, đã bị khóa lại bởi những cấm đoán và những chỉ thị của một chế độ hà khắc, đã ngăn cản sự hiện diện của Đức Kitô. Những người sợ chân lý và tự do thì cũng sợ cả Chúa nữa. Họ làm mọi cách để cách ly Đức Kitô ra khỏi xã hội, khỏi văn hóa, khỏi các cơ cấu đời sống quốc gia và nhất là khỏi giới trẻ. Họ làm đủ mọi cách để loại Đức Giêsu ra khỏi lịch sử của quốc gia. Nghĩ đến những năm mà cánh cửa quê hương anh chị em bị đóng kín, tôi xin khẳng định với anh chị em rằng Đức Giêsu vẫn hiện diện giữa anh chị em như đã từng hiện diện giữa các Kitô hữu thời giáo hội sơ khai." Những lời mà Đức Jean Paul II đã ngỏ với nhân dân Tiệp Khắc trên đây có lẽ cũng áp dụng cho chính những người Kitô hữu Việt Nam chúng ta. Chúng ta luôn tin rằng Đức Kitô vẫn luôn đứng trước cánh cửa ấy và Ngài không ngừng gõ cho đến khi nào cánh cửa ấy mở ra. Cũng như các Kitô hữu sơ khai, thì tất cả những ai đã từng bị giam trong căn nhà bị đóng kín, chúng ta cũng hãy kiên trì cầu nguyện: chân lý và tình thương cuối cùng sẽ thắng. Chúng ta hãy tin vững điều đó và hãy luôn sẵn sàng mở rộng cửa tâm hồn cho Đức Kitô. Mở rộng cửa tâm hồn cho Đức Kitô là sống theo chân lý, là xóa tan mọi nghi kỵ hận thù trong tâm hồn, là chỉ lấy tình thương để đáp trả lại mọi bất công và mất mát trong cuộc sống. Có sống như thế, chúng ta mới có thể hát vang bài ca của Thánh Phaolô: "Dù sống trong cơ cực, dù chết nơi tù đày, chúng ta vẫn tin vững rằng không có gì có thể tách lìa chúng ta với Chúa Kitô." Tin mừng nét.